là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 19 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những mô hình tiêu biểu làm theo Bác của Đảng bộ huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 năm từ 2021 đến 2023, toàn tỉnh đã giải ngân gần 120 tỷ đồng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo nghị quyết 69 và nghị quyết 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đạt 93% kế hoạch vốn giao. Trong đó, các địa phương đã triển khai được 44 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ thực hiện 3 dự án mô hình mới, hỗ trợ 3.253 cơ sở chăn nuôi hàng hóa, hỗ trợ 72 hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia phát triển trâu bò với 1.851 con, trồng mới hơn 2.000 hecta rừng theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng triển khai 14 dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 175 dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát lại các mô hình dự án đang được triển khai để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, tiến hành phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đơn vị, nhất là cấp cơ sở để đồng hành hỗ trợ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực có thị trường xuất khẩu nông sản tham gia liên doanh, liên kết đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh, phát triển các hình thức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản phẩm hàng hóa được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng được thương hiệu và tạo được chỗ đứng trên thị trường.
Xác định việc cấp mã số vùng trồng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như phục vụ công tác xuất khẩu, nghị quyết số 51 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định mức hỗ trợ cụ thể về chi phí cho công tác tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng cho các cá nhân tổ chức với mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng cho vùng trồng phục vụ công tác xuất khẩu, 20 triệu đồng cho vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho một sản phẩm chủ lực và mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng một sản phẩm. Với những chính sách hết sức ưu đãi đến thời điểm này, toàn tỉnh đã cấp được 89 mã số vùng trồng, trong đó có 41 mã số phục vụ trực tiếp cho công tác xuất khẩu và 48 mã phục vụ cho công tác tiêu thụ nội địa.
4 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Yên Bình, nhất là khu du lịch Hồ Thác Bà có chiều hướng tăng, tuy nhiên lượng khách quốc tế vẫn còn ở mức khiêm tốn. 4 tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã thu hút trên 120.000 lượt khách đến địa phương, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 105 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Cũng theo phân tích của khách hàng quốc tế đến huyện Yên Bình vẫn còn ở mức khiêm tốn, 4 tháng đầu năm toàn huyện mới thu hút trên 16.000 lượt người, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Yên Bình hiện còn những điểm nghẽn nhất định. Đó là cơ sở hạ tầng lưu trú chưa được đầu tư đồng bộ, chưa có nhiều tour tuyến có sự liên kết với các điểm du lịch trong vùng, đặc biệt các dịch vụ du lịch để khách trải nghiệm chưa thực sự nổi trội. Hiện nay, huyện Yên Bình đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ những lợi ích thiết thực của Nghị quyết 10 Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch và hưởng lợi từ nghị quyết này. Huyện cũng xác định du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, kết hợp phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với nhà máy Z183 và huyện Trấn Yên vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa ở thôn 6 xã Hòa Quương, huyện Trấn Yên, thờ cúng hai liệt sĩ, hai mẹ Việt Nam anh hùng. Gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa thôn 6 Hòa Quương là gia đình chính sách khó khăn về chỗ ở. Ngôi nhà ông bà đang sinh sống được xây dựng từ năm 1942 nên nhiều cột gỗ đã mục nát, tường xây bằng vôi vữa đã hư hỏng nhiều. Trong những năm kháng chiến, gia đình cho nhà nước mượn để làm kho muối phục vụ cách mạng. Trải qua 5 tháng, ngôi nhà không đảm bảo để sinh sống, nhất là mùa mưa bão. Được Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Yên Bái kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ các gia đình chính sách, xây dựng nhà. Nhà máy Z183 thuộc Cục Công nghiệp Quốc phòng đã hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa 80 triệu đồng, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, dòng họ, sự giúp đỡ ngày công lao động của chính quyền địa phương, nhân dân thôn sở tại. Ông Nghĩa đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 với diện tích 110m², tổng kinh phí trên 420 triệu đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 5 lịch sử với nhiều hoạt động thi đua yêu nước sôi nổi, cả đất nước lại nhớ về Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, tưởng nhớ và kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên sức mạnh toàn dân tộc, lôi cuốn toàn đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Theo bài viết trên báo Lao động, khi phát động phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng lợi ích của xã hội, của đất nước mà còn kết hợp hài hòa chặt chẽ với lợi ích cá nhân. Việc gắn thi đua với yêu nước và yêu nước với thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo cho phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta mang bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đó là gắn liền tư tưởng, tinh thần với hành động thực tiễn, nói đi đôi với làm. Đây chính là một trong những biểu hiện sinh động của nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Qua các phong trào thi đua ái quốc, lòng yêu nước của quần chúng nhân dân được khơi dậy, bồi đắp và phát huy, biến ý chí của mỗi người dân thành hành động cụ thể, thiết thực trong lao động sản xuất, chiến đấu, học tập và công tác với những thành tựu to lớn và thắng lợi vẻ vang. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh là con đường huyết mạch, con đường đi vào huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Trên báo Tiếng Nói Việt Nam số ra tuần qua có bài 65 năm mở đường Trường Sơn, con đường huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Cách đây 65 năm, vào đầu tháng 5 năm 1959, sau Hội nghị Trung ương lần thứ 15 với chủ trương đẩy mạnh đấu tranh vũ trang giải phóng miền Nam, Bộ Chính trị đã giao cho Quân ủy Trung ương nghiên cứu tổ chức một đoàn giao thông quân sự đặc biệt, mở một tuyến đường giao thông và vận tải để đưa cán bộ vũ khí và những hàng hóa cần thiết vào miền Nam. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh là con đường huyết mạch, con đường đi vào huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng viết, con đường Trường Sơn, con đường Hồ Chí Minh là một công trình vĩ đại, nói lên ý chí nghị lực, tinh thần, dũng cảm và sáng tạo phi thường của dân tộc Việt Nam. Quyết đem sức người sức của hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn là một trong những nhân tố chiến lược có ý nghĩa quyết định đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã chính thức khai mạc sáng nay 16 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta, khích lệ cổ vũ, động viên định hướng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045 khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm thành lập. Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, nếu không xử phạt nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS, khả năng gỡ được cảnh báo thẻ vàng IUU trong năm 2024 là rất thấp, thậm chí bị nâng lên thành cảnh báo thẻ đỏ trong đợt thanh tra lần thứ 5 sắp tới của EC. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 49 yêu cầu tập trung phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm quy định về hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS. Để quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU nói chung, đặc biệt tập trung cao độ trong công tác phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm quy định về VMS nói riêng, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 dự kiến vào tháng 9 đến tháng 10 năm 2024. Gần đây, qua kiểm tra, giáo viên phát hiện một học sinh lớp 6 của một trường trung học cơ sở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình chỉ biết viết họ tên của mình. Khả năng đọc viết của học sinh này chỉ ngang trình độ vỡ lòng. Câu hỏi đặt ra là với trình độ như vậy làm sao học sinh này vẫn đàng hoàng lên lớp? Điều đáng bàn là chuyện như trên không phải hy hữu. Thực tế cho thấy tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp trở thành vấn đề trong giáo dục khiến dư luận hết sức quan tâm, lo lắng khi mà kỳ thi cuối năm chuyển cấp tốt nghiệp đã cận kề. Trước khi trường hợp học sinh ngồi nhầm lớp bị phát hiện, tin chắc phía nhà trường, giáo viên học sinh đó theo học đã có những báo cáo với nhiều kết quả ấn tượng đi kèm như 100% học sinh lên lớp, học sinh khá giỏi chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên phía sau những báo cáo tổng kết đẹp đó lại là những câu chuyện buồn mà việc ngồi nhầm lớp là minh chứng rõ nét. Chỉ vì áp lực thành tích danh hiệu, thi đua của tập thể cá nhân, sức ép từ dư luận xã hội và cả phía phụ huynh nhà trường, giáo viên dù không muốn cũng đành phải nâng điểm được em đều đặn lên lớp. Ở một góc nhìn khác, cũng bởi bệnh thành tích, tâm lý khoe khoang mà không ít phụ huynh đã nhờ cậy giáo viên để biết trước đề thi, đáp án, thậm chí nhiều người học thay thi hộ với mong muốn tô hồng bảng điểm, làm giải thêm thành tích của con trẻ bằng những giấy khen, danh hiệu sinh giỏi, học sinh tiên tiến.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, giữa tuần qua, Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước Trung Quốc trong hai ngày 16-17 tháng 5 theo lời mời từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào nhiệm kỳ 5. Giới chức phân tích nhận định, dường như người đứng đầu nước Nga muốn chuyển đi thông điệp rằng Moscow và Bắc Kinh sẽ luôn sát cánh bất chấp mọi áp lực. Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong hai ngày. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mối quan hệ Trung Quốc và Nga đã thành tấm gương tốt cho người lớn và các nước láng giềng đối xử với nhau sự tôn trọng thẳng thắn, đồng thời theo đuổi tình hữu nghị và lợi ích chung. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong những năm qua, ông Putin đã gặp gỡ hơn 40 lần, duy trì liên lạc chặt chẽ, đưa ra định hướng chiến lược, đảm bảo mối quan hệ song phương, phát triển lành mạnh, ổn định và suôn sẻ. Trên hành trình mới, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để luôn là láng giềng tốt, bạn bè tốt và đối tác tốt, tiếp tục củng cố tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước. Các nhà ngoại giao và giới phân tích nhận định, với chuyến thăm này, ông chủ điện Kremlin dường như kỳ vọng có thể thúc đẩy Trung Quốc hỗ trợ hơn nữa cho nền kinh tế thời chiến của Nga trên nhiều khía cạnh, từ cung cấp máy móc, hóa chất đến phục vụ ngành công nghiệp, quân sự, các thỏa thuận bán dầu khí với giá ưu đãi hơn. Mặt khác, chuyến thăm cũng mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ cho thấy tầm nhìn chung giữa Nga và Trung Quốc tập trung vào nỗ lực chống lại trật tự thế giới do Mỹ cầm đầu. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ đến Bắc Kinh vào cuối tháng trước gặp người đồng cấp Vương Nghị và đưa ra lời cảnh báo về việc Trung Quốc ngày càng hỗ trợ quân sự sâu rộng cho Nga. Ông Tập đã gặp ông Putin hơn 40 lần, tính cả những cuộc trao đổi trực tuyến, nhiều hơn bất kỳ lãnh đạo nào khác. Cả hai thường xuyên chúc mừng sinh nhật và gọi nhau là bạn cũ hay bạn thân. Nhưng theo giới phân tích, quan trọng hơn, họ coi nhau là đối tác chiến lược trong một cuộc cạnh tranh địa chính trị lớn và có thể sẽ sử dụng các cuộc đàm phán để thể hiện mình là những lãnh đạo của một hệ thống toàn cầu mới nhằm làm suy giảm ảnh hưởng từ Mỹ.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025, Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc ra soát, nhân rộng các mô hình làm theo Bác phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mang tính hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa việc làm theo Bác đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ghi nhận của cộng tác viên huyện Văn Chấn. Xác định việc ngăn ngừa các loại tội phạm trên không gian mạng sẽ góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2021, Công an xã Thượng Bằng La đã đăng ký xây dựng mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên thiết bị điện thoại thông minh. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực như tăng cường công tác tuyên truyền, phát tờ rơi, cảnh báo các hình thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, Công an xã đã thành lập 15 nhóm Zalo tại 15 thôn bản và một trang fanpage để kịp thời thông tin tới người dân các vấn đề cấp thiết trong thời đại bùng nổ công nghệ số hiện nay. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Cùng với đó, Công an xã cũng tăng cường nắm tình hình trong nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Nhờ đó, trong 3 năm qua, Công an xã đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc lừa đảo trên không gian mạng. Đại úy Hoàng Tiến Mạnh, trưởng Công an xã Thượng Bằng La cho biết thêm.
Trong thời kỳ hiện nay thì là tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng xảy ra khá là phổ biến. Để giúp người dân nắm được các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh an toàn trên không gian mạng, cũng như những âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực tội phạm trên không gian mạng, thì Công an xã trong thời gian vừa qua đã làm tốt công tác tuyên truyền để đồng thời là phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Và một trong những cái mà chúng tôi quan tâm hàng đầu đó là làm thế nào đó để trong cái thời kỳ hiện nay, khi mà thời kỳ bùng nổ thông tin công nghệ số phát triển như hiện nay, thì chúng tôi tận dụng triệt để cái công nghệ thông tin và đặc biệt là cái thiết bị điện thoại thông minh để truyền đạt, truyền tải các nội dung của công tác tuyên truyền đến người dân để người dân nắm được kịp thời.
Còn đối với cá nhân anh Sổng A Sẻo là người con của đồng bào Mông sinh ra và lớn lên tại mảnh đất suối Giang, hơn ai hết anh Sẻo luôn nhận thức được rằng bản thân mình cần phải có một phần trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ, phát huy giá trị của cây chè san tuyết cổ thụ suối Giang. Xuất phát từ suy nghĩ đó và cụ thể hóa lời dạy của Bác trong việc phát triển kinh tế gia đình, năm 2008, khi vừa tốt nghiệp trung học thông, anh Sẻo đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh, chế biến chè san tuyết cổ thụ suối Giang. Nhờ nỗ lực học tập, tích lũy kinh nghiệm, đến năm 2021, anh Sẻo đã xây dựng được công ty trách nhiệm Sổng Gia Trà. Nhờ đầu tư hệ thống máy móc hiện đại cùng với việc tăng cường công tác quảng bá, sản phẩm trà của gia đình anh được nhiều người biết đến và xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, cho thu nhập mỗi năm 600 triệu đồng đã trừ chi phí. Không dừng lại ở đó, hiện nay gia đình anh còn đang đầu tư phát triển du lịch để quảng bá về mảnh đất con người ở Suối Giang, đến với du khách, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Anh Sổng A Sẻo, thôn Giàng B, xã Suối Giàng chia sẻ.
Mình làm chè thì cũng bắt nguồn từ mục tiêu thì cũng gọi là phát triển kinh tế gia đình. Gia đình cũng có truyền thống làm chè từ thời ông rồi bố mẹ. Mình con cháu thì mình cũng muốn phát huy gọi là cái truyền thống làm chè của hộ gia đình. Thứ nhất là để phát triển kinh tế gia đình. Thứ hai là giúp cho bà con làm tiêu thụ những cái bút chè người ta hái để mình tiêu thụ cho người ta. Thứ ba là quảng bá được cái sản phẩm chè Suối Giàng của mình lên ra thị trường.
Ông Vàng A Tràng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Suối Giàng nói:
Mô hình học tập làm theo tư tưởng đạo đức Bác, phong cách Hồ Chí Minh đối với hộ gia đình đồng chí ông bà Sổng A Sẻo là một đảng viên trẻ, cũng là đoàn viên thanh niên xã tiêu biểu trong cái lĩnh vực là phát triển kinh tế xã hội, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương xã Suối Giàng. Gia đình mạnh dạn đầu tư cơ sở sản xuất về chế biến chè theo hướng hiện đại. Hiện tại là cái sản phẩm của hộ gia đình mô hình của đồng chí Sổng A Sẻo là cũng đã lan rộng trên các cái thị trường trong và ngoài nước, và hiện tại là được khách hàng trong và ngoài nước tiếp nhận và có cái nguồn thu nhập ổn định. Cho hiện tại thì gia đình tiếp tục là đầu tư để mở rộng cái mô hình sản xuất cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những năm qua trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xuất hiện nhiều phong trào tập thể cá nhân điển hình làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Các cơ quan đơn vị xã thị trấn đã phát động nhiều phong trào thi đua như dạy tốt, học tốt gắn với các cuộc vận động 2-0, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của ngành giáo dục. Tuổi trẻ Văn Chấn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay huyện Văn Chấn xây dựng được 830 mô hình học tập và làm theo Bác, trong đó 159 mô hình cấp tỉnh, 671 mô hình cấp huyện, tăng 330 mô hình so với năm trước. Các mô hình học tập và làm theo Bác trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Văn Chấn không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng các mô hình cũng được nâng lên đáng kể. Và xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu là người trẻ tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện như xã Sùng Đô với tấm gương đồng chí Hờ A Chứ, bí thư chi bộ thôn Làng Mảnh, mô hình của anh Sùng A Dê, hội cựu chiến binh xã Suối Bu, mô hình tập thể của chi bộ Làng Cò xã Nậm Mười, chi bộ thôn Pang Cáng xã Suối Giàng. Đồng chí Trịnh Xuân Thành, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị huyện Văn Chấn cho biết.
Việc thực hiện triển khai xây dựng các mô hình điểm tiên tiến thì trước hết thì cần phải rà soát và cấp ủy cơ sở thì cần phải có kế hoạch để bồi dưỡng cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí là cấp ủy viên quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ và định hướng, thì các cái mô hình này thì dần dần thì nó sẽ mới xây dựng được các cái mô hình thực sự là điển hình. Và những cái khó khăn thì ở một số cấp ủy cơ sở thì cái việc cái vai trò của người đứng đầu ở cấp ủy cơ sở là rất là quan trọng. Cấp ủy cơ sở nào mà người đứng đầu quan tâm những cái việc đến việc này và thường xuyên rà soát đánh giá trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng, và từ đó thì sẽ đưa ra được các cái giải pháp nó phù hợp, cũng như đồng thời thì cũng điều chỉnh đối với các cái mô hình mà thực sự là chưa được tiêu biểu thì cũng đồng thời cũng phải sàng lọc đưa ra khỏi mô hình và bổ sung những cái cá nhân điển hình và những mô hình mới, cách làm hay để làm sao cho mà cái đỉnh tiên tiến thì phải nó phải là thực sự là tiêu biểu, thực sự là tiên tiến.
Để phát huy kết quả đạt được, năm 2024, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác chuyên đề toàn khóa, và chuyên đề của năm là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo bảo vệ quyền lợi của chủ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo rà soát bổ sung các mô hình mới, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức đều phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy chính quyền động viên nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương,
tập trung phát triển kinh tế xã hội, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ từng nói non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt, làm thêm tốt đẹp, rực rỡ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên luôn rèn luyện phấn đấu, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, học Bác từ những việc làm cụ thể thiết thực gắn với các phong trào thi đua của hội. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những người phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua phóng sự sau. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nông nghiệp với lợi thế đất đai rộng rãi, nên hơn 10 năm trước, gia đình bà Nguyễn Thị Lâm ở tổ dân phố số 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ vốn liếng để xây dựng mô hình VAC. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như được địa phương tạo điều kiện, gia đình bà Lâm đã chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp mang lại hiệu quả cao. Với diện tích hơn 1 hectare, bà Lâm đầu tư đào ao nuôi các loại cá chấm, mè. Ngoài ra, bà còn trồng 100 gốc cây ăn quả các loại. Đặc biệt, nhận thấy giống gà đẻ trứng cho thu nhập cao, bà Lâm quyết định đầu tư nuôi hơn 350 con gà đẻ trứng. Với giống gà này, trung bình mỗi ngày, trang trại của bà xuất bán ra thị trường gần 300 quả trứng, với giá từ 2.800 đến 3.000 đồng một quả. Sau khi trừ chi phí, mô hình trang trại tổng hợp của gia đình bà Lâm cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Bà Nguyễn Thị Lâm, tổ dân phố số 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Nuôi gà thì cái diện tích nó hẹp hơn. Đấy, thế mà cái chế độ ăn uống nó ít hơn. Ví dụ như là con vịt hôm nay nó đẻ được khoảng 400 quả, nhưng ngày mai có thể nó bớt đi hẳn 50 quả, nhưng mà không biết lý do. Thế nhưng mà con gà ấy thì nuôi nó thì nó ăn ít hơn, thế mà nó lại không xê dịch mấy. Hôm nay nó rút đi 5 quả, nhưng ngày mai nó lại rút đi 3 quả. Nên là cái lợi nhuận của gà thì tôi thấy là nó chuẩn hơn. Thế là tôi lại phát triển thêm cái gà.
Còn với gia đình chị Lê Thị Dục ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cũng là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo từ trồng quế. Được sự động viên giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, chị Dục đã mạnh dạn đầu tư thu mua chế biến các sản phẩm từ cây quế. Sau 3 năm, gia đình chị đã trồng được trên 1 hectare quế, tất cả đều sinh trưởng và phát triển tốt. Từ trồng rừng kết hợp với chăn nuôi, trung bình mỗi năm gia đình chị Dục có nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Chị Lê Thị Dục, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Vào vụ quế thì là có thể là làm mùa quế này, là bào quế này, phơi quế, bắt đầu là hết vụ thì lại quay về chăn nuôi, không là trồng trọt. Nói chung là những công việc gì mình có thể làm được ấy thì là mình làm. Làm quế này này, nếu mà có đồ ra thuận lợi thì mình kiếm được hơn, nếu không thì mình lại kiếm nó cũng không được mấy, nhưng mà cũng cố gắng, nông thôn thì cũng cố gắng kiếm chút ít.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, những năm đầu lập nghiệp, cuộc sống gia đình chị Lê Thị Dục rất khó khăn. Trong quá trình đầu tư để phát triển kinh tế, gia đình chị cũng chung tình trạng thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm, thiếu đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Bản thân chị nhiều lúc thấy nản chí, muốn bỏ cuộc. Nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, chị đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Hiện tại, cơ sở sản xuất của chị tạo công ăn việc làm cho hơn chục lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Trần Thu Vịnh, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Giúp đỡ tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ có công việc làm, tạo công việc cho chị em ở gần xóm và lân cận. Từ người già cho đến người trẻ, thấy là coi như là rất tốt.
Không chỉ học Bác trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị cũng đã trở thành ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ hội viên phụ nữ huyện Văn Yên. Đều đặn mỗi ngày, những hội viên phụ nữ tại tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A lại cùng nhau quét dọn, chăm sóc hoa dọc tuyến đường nơi sinh sống. Với suy nghĩ học Bác từ việc làm nhỏ nhất, việc gì có lợi cho dân thì làm. Cũng chính từ đó mà mô hình tuyến phố văn minh đã được duy trì nhiều năm nay. Bà Hà Thị Liên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Khi trồng thì tôi giao cho luôn các gia đình là trồng hoa thì là xã hội cùng trồng với gia đình. Thế mà chăm sóc thì nhờ gia đình, các gia đình tự chăm sóc cây hoa và tưới cây buổi chiều. Thế nên là cây hoa không bao giờ bị chết và hoa ra hoa thường xuyên.
Việc làm của những hội viên phụ nữ tại tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A đã góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường sống cho cộng đồng dân cư. Những việc làm thiết thực đó đã từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức lối sống của mỗi cán bộ hội viên. Và những tuyến đường văn minh, sạch đẹp được tạo dựng nên từ bàn tay công sức của những người phụ nữ đã góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Thuận, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Việc làm này là ở chi hội phụ nữ làm rất tốt, đặc biệt là chị chi hội trưởng làm công tác dân vận. Để họ thấy được đây nó như là một món ăn tinh thần, việc làm thường xuyên là nghĩa vụ, là trách nhiệm và là một cái không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày cho chính gia đình họ, bản thân những người tại nơi họ ở và cộng đồng xã hội. Chính vì khi mà nhận thức được điều đó cho nên là cái việc làm này sẽ được thường xuyên hơn và người ta sẽ vào cuộc nhiều hơn.
Thi đua học và làm theo Bác, những năm qua các cấp hội phụ nữ huyện Văn Yên đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua như xây dựng gia đình 503 sạch, duy trì công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc trồng mới trên 3.200 mét các tuyến đường hoa, xây dựng 4 mô hình tái chế rác thải nhựa tại xã An Bình, Đông Quương, Quang Minh, thị trấn Mậu A, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Học và làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng có nhiều đổi mới trong nội dung phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với khả năng của chị em phụ nữ. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình, thu hút hội viên, thực hiện tốt công tác xã hội hóa để có thêm kinh phí xây dựng các mô hình như tiếp bước em đến trường, mẹ đỡ đầu, biến rác thải thành tiền. Hội cũng thành lập và duy trì hiệu quả câu lạc bộ dân vũ ở các thôn. Ngoài ra, cán bộ, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia ủng hộ các quỹ do địa phương và các cấp phát động như Quỹ Nhân Đạo, Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em, Quỹ Mái Ấm Tình Thương, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên cũng sẽ bám sát vào sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như là nhiệm vụ chính trị của địa phương, sẽ xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể để tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt là chú trọng về xây dựng các mô hình về tổ hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua đó sẽ tạo công ăn việc làm cho đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn của toàn huyện và đồng thời hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo. Vận động các hộ phụ nữ nghèo viết đơn thoát nghèo để góp phần hoàn thành cái chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa huyện Văn Yên về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024.
Những việc làm, những mô hình mà phụ nữ huyện Văn Yên thực hiện cho thấy việc học và làm theo Bác không phải là những việc xa vời mà chính là từ những hoạt động thường ngày vì cuộc sống cộng đồng. Lựa chọn những việc làm cụ thể để học tập và làm theo Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã chú trọng xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời kỳ mới, gắn với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức phụ nữ với 4 phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.